Xin chào các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại trải qua một tuần thật là nhanh. Không biết có những cái trải nghiệm nào đối với các bạn không? Tuy nhiên đối với mình thì một tuần khá là nhiều những cái trải nghiệm thú vị. Hôm nay thì chúng ta lại được trao đổi, chia sẻ và tâm sự trên cái chuyên mục tài chính của blog Tiền của tôi. Hôm nay thì trời đang mưa bởi vì là sắp bão rồi. Vì vậy mà cái trải nghiệm của các bạn khi nghe có thể là sẽ không được như ý muốn, không được hoàn hảo như mọi hôm. Vì vậy mà mình cũng rất là mong các bạn sẽ thông cảm và lắng nghe. Chủ đề hôm nay thì mình cũng sẽ vẫn nói về đầu tư thôi, nhưng hôm nay mình sẽ nói về một cái thông điệp, đó chính là việc đầu tư hay là đánh bạc. Coi cái việc đầu tư là đầu tư hay là đầu tư là đánh bạc. Và mình sẽ xuyên suốt các cái câu chuyện liên quan. Ở trong nhiều năm mà viết bài và được tâm sự chia sẻ cùng với các bạn trên cái blog Tiền của tôi, thì mình thấy rằng có rất nhiều bạn đã rất sợ mất tiền khi đầu tư vào một cái hình thức đầu tư nào đó. Mọi người rất là phân vân, mọi người rất là lo lắng khi mà đầu tư. Đặc biệt là hiện nay có rất nhiều các cái hình thức đầu tư mà cam kết lợi nhuận cao. Nói thực là ai cũng sợ hết. Và kể cả Hòa bây giờ khi đầu tư vào một cái hình thức đầu tư nào cũng vậy. Nỗi sợ này sẽ làm cho chúng ta chùn tay và đánh đồng mọi cái kênh đầu tư đều có rủi ro cao và có khả năng mất tiền cao. Và chính vì vậy mà cái việc đầu tư của chúng ta sẽ bị dừng lại bởi những cái suy nghĩ, những cái sợ hãi như vậy. Và chính trong cái postcard này thì Hòa muốn tâm sự với bạn và muốn chia sẻ với các bạn về một cái quan điểm rõ ràng về đầu tư. Đầu tư ở đây là đầu tư, và đầu tư không phải là đánh bạc. Và chúng ta phải xác định ngay đó chính là việc đầu tư chứ không phải là đánh bạc. Và đây chính là cái quan điểm của mình. Vì vậy mà trước khi nghe tiếp các cái nội dung của postcard này, thì Hòa cũng muốn làm rõ ràng với các bạn rằng mình có thể là nói đúng hoặc có thể nói sai, có thể là chưa phù hợp với một cái quan điểm của một bạn nào đó. Bởi vì mình cũng chẳng biết bạn là ai, và mình chia sẻ ở đây là trên cái góc nhìn của mình. Và có thể là bạn có thể cho rằng nó đúng, có thể cho rằng nó chưa phù hợp với bạn, thì bạn có thể là nghe cho nó vui thôi. Và mình cũng hy vọng rằng nếu các bạn có những cái chia sẻ khác thì có thể là comment dưới cái postcard này để chúng ta cùng có những cái nhìn nhận nó hay hơn, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Mình sẽ kể một cái câu chuyện của chính cái bản thân mình để mình muốn làm rõ mà muốn bạn phân biệt được cái đầu tư hay là đánh bạc. Các bạn có nghe trước cái một cái podcast của mình ấy, thì mình có mới chia sẻ một cái câu chuyện là mình có đầu tư vào một cái chị mà chuyên làm cái dịch vụ cho vay cầm đồ. Và qua lời giới thiệu ấy của một người bạn thì mình cũng đã tham gia đầu tư, vì là quá tin tưởng bạn ấy thì mình cũng tham gia. Vì là gì, lãi thì khá tốt, lại trả đều này, và cũng nên thử xem thế nào. Và mình cũng đã tham gia đầu tư cho chị ấy với một cái số tiền là khoảng 30 triệu đồng, và một cái mức nhận lãi là khoảng là 6.000 một triệu trên ngày để gửi cho chị đấy, để chị đầu tư. Hai tháng đầu thì chị ấy trả lãi cũng khá là tốt, nhưng từ tháng thứ ba tháng trở đi thì chậm dần và giảm nửa, tháng thứ tư thì chậm hẳn luôn. Và cứ như vậy, mình gọi mãi và mình gọi hoài thì thỉnh thoảng thì mới được chị ấy trả cho một phần lãi đó. Phần gốc thì hầu như là không rồi. Và cuối cùng thì đòi mãi dòng dã cả năm thì mình cũng chỉ lấy lại được đủ gốc, tức là mình lấy lãi để đủ gốc ấy. Vậy là coi như là cái phần tiền lãi của mình là mất đi. Và nếu mà tính theo lãi suất ngân hàng ấy, thì mình rõ ràng là mình đang mất được khoảng 7% rồi. Thực ra thì mình cũng không muốn đi sâu vào cái câu chuyện này. Tuy nhiên thì mình cũng muốn là giúp các bạn là nhìn nhận cùng với mình về cái cách thức đầu tư của mình. Và thực sự là cái cách thức đầu tư của mình ngay từ đầu đã sai rồi. Và mình đã đầu tư chỉ với một cái lời hứa là lợi nhuận cao, với 6.000 trên 1 triệu trên ngày, tương đương với 6% trên tháng. Rõ ràng là lúc này mình đang bị mờ mắt vì là lợi nhuận, mờ mắt vì tiền. Đây là một cách mà mình đã gọi là đầu tư như đánh bạc. Và mình đã dùng cái đồng tiền kiếm được vất vả bởi mồ hôi, bởi nước mắt, bởi xương máu của mình để đánh cược với những cái lời hứa lãi cao. Và chưa kể cái việc cho vay cũng chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Vì vậy mà cái việc mất mát giá trị lợi nhuận cũng là rất xứng đáng với mình. Nói chung là mình cũng nghĩ sau một thời gian dài, mình cũng không dám đầu tư ở một cái kênh đầu tư nào nữa, vì là sợ mất tiền mà bạn. Mình sợ, nói chung là sợ ám ảnh, không dám cho ai vay, không dám đầu tư vào ai. Nhưng thì bạn cũng biết đấy, gửi tiết kiệm ngân hàng đúng không ạ, thì đâu có được lãi đâu. Lãi khá là thấp, thấp hơn cả lạm phát, thì rõ ràng là mình cũng đang mất tiền đi. Và mình thực sự là rất là mâu thuẫn. Mình để tiền thì cũng mất tiền đi, mà đi đầu tư thì cũng sợ mất tiền. Chính vì vậy mà mình đã suy nghĩ lại và phải cố gắng tìm cho mình một cái cách giải pháp để mà làm sao cho cái đồng tiền của mình nó không bị mất đi theo lạm phát. Một cách là gì? Có được tiền an toàn. Vậy là mình cũng đã phải học lại những cái kiến thức cơ bản nhất về đầu tư cho vay. Thực sự thì qua nhìn lại bản thân, qua nhìn lại cách thức mình đầu tư rồi, thì mình thấy rằng nó cũng khá là đơn giản. Và đầu tiên thì mình cũng cần phải làm rõ lại cái mong muốn của bản thân mình. Và mình cũng đã hỏi lại bản thân mình, mình đã hỏi lại một số những câu hỏi chất vấn tại bản thân mình. Cụ thể ví dụ như là mục tiêu mình cho vay với lợi nhuận kỳ vọng là bao nhiêu? Bao nhiêu là đủ với mình? Có lẽ là đối với mọi người và đối với mình, ai cũng muốn lãi suất cao, cao không biết bao giờ phải đến. Tuy nhiên thì mình cũng đã xác định lại ở cái mức là khoảng 12% đến 20% trên năm là quá ổn rồi. Tiếp nữa là gì? Mình có sợ mất tiền không? Tất nhiên là mình sợ rồi đúng không ạ? Và mình có muốn an toàn không? Rõ ràng là mình cũng muốn an toàn. Vậy thì hãy tìm cái ứng dụng đầu tư, hay tìm các cái kênh đầu tư mà an toàn, minh bạch và có cái mức độ mất vốn thấp nhất. Phần câu hỏi tiếp theo đặt ra nữa là nếu mà mất tiền thì có ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình không? Có ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình mình không? Rõ ràng giải quyết bài toán này thì việc là gì? Chúng ta phải phân bổ cái khoản đầu tư của mình ra, đúng không ạ? Thành nhiều các cái kênh đầu tư khác nhau. Và một câu hỏi nữa là gì? Tôi có muốn hiểu rõ về cái mô hình kinh doanh đó không? Cách thức trả nợ của người vay như thế nào? Họ có khả năng trả hay không? Vân vân. Đấy là những cái câu hỏi mà mình đã đặt ra lại với mình, hỏi lại bản thân mình để mình xác định rõ cái mong muốn của mình. Vậy là gì? Mình cũng đã cho mình ra được một cái đáp án khi mà nếu mà trong trường hợp đầu tư cho vay như thế này thì mình sẽ phải làm như thế nào, đúng không ạ? Và mình có những cái giải pháp cho mình như thế này, các bạn cũng có thể là tham khảo nhé. Mình sẽ đánh giá tất cả các cái nội dung pháp lý, thu nhập và mục đích sử dụng tiền của người vay. Nói chung là phải xem xét rất là kỹ. Về mặt pháp lý, ví dụ như là người vay đang ở đâu, có vi phạm về hình sự hành chính hay không, rồi cách sống của người vay với cơ quan làng xóm như thế nào, người vay có chậm trả lãi ngân hàng hay cái bên thứ ba nào hay không, đúng không ạ? Đấy là một con cách để mình thẩm định lại. Và để biết được những cái thông tin này cũng khá là dễ thôi, không khó đâu, qua những người bạn, qua CIC, vân vân, qua ngân hàng. Thứ hai là gì? Mình phải đánh giá được cái phần thu nhập và cái khả năng trả nợ của người vay. Người vay đang làm việc ở đâu, có nguồn thu nhập đều hàng tháng hay không? Đấy, và mức thu nhập đó có ổn định hay không? Người vay có tài sản tích lũy hay không để có khả năng trả nợ cho mình hay không? Và cái thứ ba nữa là gì? Mình phải đánh giá được cái mục đích sử dụng tiền của người vay. Đây là một yếu tố khá quan trọng. Nếu mà người vay sử dụng tiền vào kinh doanh thuật, hay là tiêu dùng, hay là sử dụng vào khám chữa bệnh, học hành, thì Hòa nghĩ rằng đây là một mục đích rất là chính đáng. Nếu mục đích vay chỉ nhằm đi cho vay lại, hoặc là đi tiêu dùng xa hoa, đánh bạc, đánh cược, thì có lẽ là cái mục đích vay đó chắc chắn sai và cái khả năng rủi ro sẽ rất là cao. Yếu tố thứ tư nữa là gì? Có biện pháp bảo đảm nào không? Người vay nếu mà có tài sản đảm bảo hay là có một cái bảo lãnh của một bên thứ ba thì khá là an toàn, đúng không ạ? Đó là một cái điểm cộng cho phương án vay của mình. Và đây cũng là cơ sở để mình có thể là gì? Giảm cái lãi suất vay cho người vay. Và dựa trên những cái cơ sở này thì Hòa đã đánh giá các rủi ro có thể xảy ra với khách hàng và đánh giá được cái khả năng trả nợ của người vay để ra được quyết định cho vay. Quay lại câu chuyện ở trên, rõ ràng là nếu mà mình xem xét rất kỹ về các cái yếu tố uy tín, khả năng hoạt động kinh doanh, rồi khả năng trả nợ, rồi các cái biện pháp mà có thể bảo đảm, thì mình chắc chắn rằng mình sẽ hạn chế được rủi ro. Và với cái phương án này thì mình nhìn ra được cái rủi ro nằm ở cái cam kết trả nợ của người vay rất là cao, uy tín trả nợ của người vay và mục đích trả nợ của người vay. Đó, rõ ràng ở đây là mình không kiểm soát được cái mục đích của người vay là cái chị này chị có đầu tư, hoặc người ta chị có tiêu dùng không, hay là chị đi đầu tư cho vay. Mà nếu mà chị đi đầu tư cho vay thì làm sao mình kiểm soát được cái hoạt động mà chị cho vay cái người kia có hiệu quả hay không, đúng không ạ? Rõ ràng là như vậy là mình fail ngay từ cái hiệu quả kinh doanh rồi. Và nếu trong trường hợp mà cái chị không muốn trả nợ cho mình, đấy, với cái uy tín như vậy thì rõ ràng là mình cũng chẳng đòi được. Và mình là dân văn phòng thì thực sự là làm sao mà mình có thể đòi được một người mà gì chuyên cho vay cầm đồ, đúng không ạ? Chuyên cho vay như vậy thì rõ ràng là mình thua, chịu, không thể đòi được rồi. Và các bạn có thể thấy rằng rõ ràng là khó, đúng không ạ? Phương án này khó có thể thu hồi được rồi. Nói chung là nhìn đi nhìn lại thì mình cũng thấy đây cũng là một cái bài học khá là lớn đối với mình. rất lớn. Nói chung là mình làm ngân hàng, thực sự là lúc này vẫn còn dốt, quá dốt, đi cho vay cầm đồ. Và mình chắc chắn rằng có lẽ cũng rất nhiều bạn, rất nhiều người cũng đang cho vay cầm đồ cho các anh chị ấy vay, và chưa chắc, khả năng cao là sẽ không rút được. Và có thể là thời gian đầu thì rút được, nhưng mà tính về mặt thu hồi gốc thì mình nghĩ là khó, chắc chắn là khó. Vậy thì cách đầu tư sẽ như thế nào và hiện nay sẽ có các cái hình thức đầu tư như thế nào thì mình cũng sẽ chia sẻ sơ qua. Với các bạn, hiện nay thì sẽ có khá nhiều các cái hình thức đầu tư, có khá nhiều các hình thức đầu tư mà mình thấy rằng quảng cáo là gì nhỉ, cực kỳ nhiều ở trên mạng, như là gì, đầu tư coin hay đầu tư bất động sản hay đầu tư vào máy bán nước, rồi đầu tư vào kinh doanh. Và mình thấy quảng cáo cũng rất là cao, cái lợi nhuận từ 2% đến 15% một tháng. Và thực sự là cũng chẳng có cái cá nhân nào hay là cái tổ chức nào mà đánh giá cho cái hoạt động này có hợp pháp không, có thực sự là hiệu quả hay không, và khả năng thành công cao hay không. Và với cái thực sự là với cái kinh nghiệm làm ngân hàng của mình ấy, thì với một cái mức lợi nhuận là 2% đến 15%, mình nghĩ rằng thực sự là khó đấy, khó có thể đạt được. Và trong cái bài viết mà mình viết trên trang Tâm sự Tài chính thì mình cũng có một số cái ảnh quảng cáo đấy mà chia sẻ các bạn. Thấy thực sự là thấy khá nhiều quảng cáo Facebook, khá nhiều. Khi mà kinh tế suy thoái rồi mọi thứ trở nên kiếm tiền khó khăn thì mọi người dốc hết những cái đồng tiền còn lại của mình để mà đầu tư, để kiếm những cái khoản lợi nhuận cao trong vô vọng như này. Mình còn khá nhiều các cái chia sẻ về đầu tư, và cũng có khá nhiều các kênh đầu tư an toàn mà mình cũng muốn nói trong cái nội dung này, nhưng mà thực sự là cũng khá là dài rồi, gần 20 phút rồi. Có lẽ mình chỉ chia sẻ thêm như thế này thôi. Bạn có thể xem ở cái trên trang blog tiền của tôi ấy, cũng có khá nhiều kênh. Nói chung là đầu tư thì có rủi ro rồi. Tuy nhiên thì mình cũng đã trải nghiệm qua, mình cũng lược bớt, cũng khá nhiều kênh đầu tư để cho các bạn tham khảo thêm. Và mình cũng muốn nhấn mạnh rằng là gì, những cái trải nghiệm của mình là mình chia sẻ trên đó thôi, và các bạn phải hiểu rõ trước khi đầu tư, chứ đừng đầu tư theo hay là hời hợt trong cái việc là nghiêm túc suy nghĩ đầu tư. Vì đầu tư là có rủi ro và bạn có khả năng mất tiền bất kỳ khi nào. Dù kênh đầu tư đó tốt nhưng mà cái phương án đầu tư của bạn không hiệu quả thì bạn cũng sẽ vẫn mất tiền. Và cốt lõi của cái nội dung postcard này thì mình cũng vẫn nói đi nói lại với các bạn rằng đừng đầu tư như đánh bạc. Đừng bỏ tiền, mồ hôi, nước mắt và xương máu của mình vào các kênh mà mình không hiểu rõ. Không hiểu rõ về kênh đầu tư đó, không hiểu rõ về rủi ro của nó, không hiểu rõ về cái khả năng xảy ra rủi ro đối với kênh đầu tư đó. Hãy cẩn trọng bỏ tiền vào bất kỳ kênh đầu tư nào. Hãy cẩn trọng. Và với những cái sự cẩn trọng của bạn, với sự tìm hiểu, hiểu biết, đầu tư vào những cái kiến thức cho mình trước, thì Hòa tin rằng các bạn sẽ có niềm tin hơn vào đầu tư để tạo ra lợi nhuận, và bạn cũng sẽ đánh tan được cái nỗi sợ hãi của mình trong việc đầu tư. Mình cũng xin kết thúc cái postcard này ở đây. và sẽ hẹn gặp lại các bạn vào 7 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên các kênh podcast là gì nhỉ? Apple Podcast, Spotify hay là Anchor hay là Podbean, các bạn có thể nghe. Rất là thú vị. Xin chào và chúc các bạn một ngày thật là vui và nhiều năng lượng. Hẹn gặp lại các bạn.